Đó là giải thích sơ quý vị hiểu. Bây giờ mình đi xa hơn. Tất cả chúng ta đi trong sanh tử chịu khổ là vì cái gì thôi thúc quý vị biết không? Vì nghiệp trói buộc cho nên chúng ta thọ thân. Quý vị hiểu được đó không? À ví dụ gì? Khi chúng ta chưa bị hút thuốc thì khi đó mình hút cũng đắng lắm. Nhưng mà khi hút thời gian rồi thấy ngon. Như vậy là thành nghiệp rồi, đúng đó. À hút lâu ngày quen quá rồi, hôm nào không có được thuốc là nó thờ thần. Nó buộc phải tìm tất cả mọi kế làm sao có một điều thuộc hút mới được. Thì cái sức mạnh khiến mình phải đi tìm đó, đó là sức mạnh của nghiệp, cho nên gọi là nghiệp lực. Quý vị thấy không? À một con người cả 100 kg nhưng mà hàng thêm thuộc cả là đẩy chạy vô vèo. Phải không? Như vậy là sức mạnh của nghiệp rất là lớn. Thì đó là mới nói chuyện hút thuộc thôi. Hàng ngày quý vị đã huấn biết bao nhiêu là thử nghiệp đó rồi. Nghiệp là gì? Tập lâu thành thói quen. Quý vị đã huấn bao nhiêu thứ rồi. Thì hôm nay chỉ cần mình nhắm mắt lại cả thì những thứ quen đó nó về nhiều lắm. Nó làm cho mình phải lộn xộn và theo cái động đó mà đi theo thôi. Thí dụ như khi quý vị chưa đến đây, chưa biết thiền viện, chưa gặp mấy thầy. Khi được ái hỏi về thiền viện với quý thầy, quý vị có gì trong đầu không? Có thầy quý thầy không? Chưa đến là không biết, đúng không? Hôm nay đến, ngồi nghe giảng, nói chuyện. Quý vị về lại nhà mình, hỏi hôm nay đi chùa sao? Thì những hình ảnh này có hiện lên trong đầu quý vị không? Có, phải không ạ? À như vậy, quý vị còn muốn xóa đi, cũng không được. Gặp tào tả là nó có huấn trong đầu. Dù mình không sơ mỏ được nhưng mà nó vẫn có, đúng không ạ? Thì hôm nay quý vị gặp đây là một ví dụ. Trên tất cả việc làm hàng ngày quý vị huấn, quý vị có bỏ qua được không? Thằng có, phải không ạ? À gặp quý thầy là một ví dụ. Thì tất cả công việc, tất cả hành sự, tất cả sự sống, tất cả sự đổi đại, đúng sai phải trả thiên ác đó, nó đều huấn lại trong đầu, không bao giờ mất. Và tới khi chúng ta chuẩn bị chết là nó sẽ về một cái ao. Khi đó mình cảm thấy ác quá là rung rờn sợ là đi vô đường xấu, xuống địa ngục. Khi đó mình cảm thấy mình lâm lanh nhiều quá, à vui vẻ quá là tự nhiên mình được nhẹ nhàng lên với trời. Nếu như quý vị không tu thì quý vị sẽ theo cái luồng đó. Hằng vừa về quý vị rối cả lên. À thì khi mà vui quá thì được lên, mà buồn quá sẽ xuống. Nhưng mà có tu là gì? Mình đứng đằng sau cái đó một chút, tức là quý vị tỉnh trở lại để nhìn hắn. Thì tự nhiên hắn là một khối bên ngoài và chính mình là giác với hắn. Cho nên quý vị tự chủ. Khi tự chủ thì buồn và vui chúng ta tách ra ngoài, thì chúng ta làm chủ nó. Làm chủ nó thì đi đâu là quyền mình chọn. Đó là người biết sống bằng thiền và làm chủ trong sự sống chết. Quý vị thấy rõ chưa? Đó, cho nên khi quý vị thực tập thiền thì quý vị sẽ có khả năng sống đó. Khả năng đó có thể làm chủ được ngay khi còn sống, và khi chết chúng ta có thể tự chủ được. Đó, đó là một cái quý thầy phân tích kỹ. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng ta ngồi thiền, quý vị thử khi mỗi rảnh quý vị đóng cửa một ngày hoặc hai ngày, xin phép mọi người đã đừng tiếp xúc. Tới bữa ăn là người ta để cơm mình ăn rồi mình ngồi thực tập thiền. Quý vị sẽ thấy những cái ký ức nó trào về trong người mình ghê gớm lắm. Khi đó mình nghĩ vì rằng mình đi ở ngoài mình thấy nó an lạc, nó vui, mà chưa động cường ghê gớm riết. Những gì là tu cũng dễ sợ hơn nó ráng. Mà thưa quý vị, hàng ngày chúng ta tiếp xúc là những cái rối rén đó nó che của mắt mình. Cũng giống như quý vị nhắm mắt, bị vật cản che lại, thì đưa cái bàn tay cho quý vị có thấy cái chỉ tay không? Không, đúng không? Không thấy nhưng mà nó có không? Nó có mà mình không thấy, đúng không? Thì hôm nay chúng ta đóng cửa, chúng ta ngồi lại thì chúng ta thấy những cái thứ đó nó nhiều. Không có nghĩa là chúng ta tu là lạc, mà vì rằng hôm nay chúng ta mở mắt cho nên thấy thực những cái gì đang có trong tâm mình. Để rồi một lần đối diện chúng ta chuyển hóa, thay đổi, hoặc là lần trở lại cho những thứ đó nó tiêu đi. Thì khi quý vị chết, những thứ khác quý vị đã thanh lọc rồi. Cho nên nhắm mắt, à hẳn có về chứ mình có thấy rồi, có gặp rồi, có giải quyết rồi là mình yên ổn. Quý vị hiểu chưa? Giống như một đống hồ sơ là văn phòng ha. Đụng ra công ty nó lớn, một tuần quý vị họp một lần, phải không ạ? Một tháng họp một lần. Rồi sau đó chúng ta sẽ thấy cái mục gì cần giải quyết đó, hóa đơn nằm ở đâu đó vân vân. Chúng ta xếp trong tủ một sơ mi. À ngày mai một sơ mi, tới một tháng chúng ta kiểm tra lại để một ngăn, qua năm sau để một ngăn. Như thế 10 năm sau thanh tra đến quý vị cần kiểm tra, dễ không? Rất dễ. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nuôi một đống đó, khoảng chục năm thanh tra lại, dễ không? À hàng bụi xâm xâm cả lên chúng ta không biết đường nào mò hết. Lúc đó gọi là rối, phải không ạ? khi đó thì cái người kia họ nói mình lỗi chứ mình phải chịu, mình có căn cứ chứ mà nói rồi mà mới trơn đấy, đúng nè. Thì cũng vậy, nếu quý vị trong ngày có ít nhất 15-30 phút hoặc nhiều hơn 1-2 tiếng quý vị đối diện với nội tâm mình á, giống hồ sơ quý vị kiểm tra rồi, à ngày nay mình làm xong tối mình ngồi mình tỉnh lại, quý vị cần suy nghĩ tự nhiên về thôi, hay lắm. Quý vị cứ lăn lại là tường ra, giống như quý vị cứ gạt gạt là tường như những cái thứ chí giới sạch đang nổi lên, quý vị nhìn thấy à việc đó thấy không tốt, thôi má sửa lại, vậy là an ổn đó phải không nè. Mình có sám hối rồi, tức là thấy việc đó không phải, sửa lại là sám hối rồi, cải sửa rồi, à rồi cái đó được rồi thôi phát huy, à, hoặc là cái đó thôi đụng sai không phải, bỏ qua lo tu. Như vậy án tình kiểm tra được những cái gì đúng và sai, làm được như vậy là quý vị đang kiểm tra sổ bộ từng ngày, đúng không? Cho tới khi những thứ đó quý vị đã kiểm tra hết rồi, thì tới khi quý vị nhắm mắt thì chắc chắn hắn sẽ về hoặc hắn đi. Nhưng mà về hay đi thì chúng ta cũng đã kiểm tra rồi, cho nên chúng ta không còn bàng hoàng, không bỡ ngỡ, không bối rối và không sợ hãi nữa. Còn nếu không hắn về một cái vụt quý vị sợ hãi lắm. Tại vì sao? Tại vì lúc đó mới thấy tự cổ vô thân, cái chi mang theo được hết, mình lạnh lùng quá, sợ. Mà hàng ngày quý vị đối diện rồi thì quý vị không sợ nữa. Cho nên có nhiều vị nói, thầy ơi, hồi nhỏ thầy lỡ con sống hết lòng với gia đình con, à ba mẹ với con cúng phụng, anh em con hy sinh hết, con nghĩ gì cho con hết, con nghĩ gì được là tốt. Đùng cái hôm nay tệ ra là mẹ con nói oán cho con, anh con không hiểu, em con chỉ con hiểu như được. Tự nhiên con thấy con đứng mình con nhìn giữa cái hồ, nhìn giữa đồng ruộng, thấy trọng tài cố đớn dễ sợ quá, giờ con không biết đứng đâu được. Tại con sổ tốt chúng ta con nói gì cho con hết. Bất thời cuối cùng chứ con thấy con bị cô đơn mà không ai giúp con trơn, thành răng thấy cô đơn con lạnh lùng quá, không biết phải nương đâu đây. À thì quý thầy nói, nếu mà anh cảm nhận được như vậy thì anh là người có phước. Là vì sao? Chúng ta dù muốn dù không, ai rồi ít nhất trong đời cũng phải đối diện với một trạng thái cô đơn đó. Trạng thái đó là gì? Cái lần cuối cùng chính là cái lần mà mình chia tay cuộc đời ra đi, có ai không chết không? Khi quý vị già yếu nhắm mắt chết thì thân nhân có giúp mình kém lại được không? Không. Của cải vàng bạc đầy đống được không? Không giúp được phải không nè. Rồi vợ con tất cả người thân tức là chia tay hết, một mình phải ra đi. À nếu như chúng ta có một lần buồn khi còn trẻ, thế là chúng ta mới ý thức bây giờ mình không đối diện thì mai một mình cũng phải đối diện mà thôi, có ai chối đâu á. Cho nên bây giờ là lúc còn sức khỏe, còn trí tuệ, còn thời gian đủ để mình chuẩn bị những gì cần làm. Như thế là chúng ta thấy rõ nhất cuộc đời. À, cha, mẹ, anh, em, tất cả mọi thứ xung quanh, tiền bạc của cải, mình cảm thấy quan trọng hẳn quá. Mà tại ra có một ngày hẳn bỏ mình mà hẳn thương tiếc gì hết trơn à. Tại ra mình trung thành với hẳn, hẳn trung thành mình, bỏ mình. À, thì mình ý thức rằng là cũng cần nó, nhưng mà đừng để nó chi phối mình lớn quá, mà đừng lệ thuộc nó lớn quá, để rồi một ngày nó chia tay mình khổ. Quý vị đồng ý không? À thì bây giờ chúng ta biết, chúng ta chỉ giữ ngang mức của hắn thôi, còn lại là phải trở về với một cái tấm rõ ràng nhất của mình. Khi trở về rồi, đó là lúc quý vị còn thời gian chuẩn bị tu tập cho cái định tĩnh nó sáng mạnh hơn. Và khi chúng ta định tĩnh sáng mạnh, sẽ đối diện với tất cả những cái gì chúng ta dám đối diện. Thì thưa quý vị, một cuộc đời người đó sống từ đó về sau là đã sáng trang mới rồi, lực quá cuốn sổ mới rồi, nó không còn dính dạng với cái chuyện bình thường người ta bế nữa. Cho nên người này khi nhắm mắt chắc chắn sẽ nở nụ cười an vui. Đó thì tòa thiền chính là lúc chúng ta đối diện với chúng ta, để rồi chúng ta thanh lọc, chuyển hóa và làm chủ từ tâm mình. Để làm gì? Ngay thời gian này chúng ta có thể bình ổn được, khi chết chúng ta tự tại được. Đó. Ví dụ như quý vị đi trên một cái đoàn sa mạc nắng nóng, nhưng mà có ai đó cho một ly nước lạnh, quý vị uống ngon không? Ngon phải không ạ? Rồi khi về thành phố ăn uống no rồi, những cái gì ngon nhất mình đã uống no, những gì ngon nhất đã ăn no, ai đó cho quý vị một ly nước lạnh, quý vị uống ngon không? Uống được nhưng mà bình thường, không ngon phải không ạ? Như vậy ly nước lạnh là nước lạnh, nhưng mà mình quá ngon khi chúng ta đang đói và khát, phải không? Và nó sẽ trở lại giá trị bình thường của hắn khi chúng ta đã no, đúng nè. Thì cuộc đời này cũng thế, hơn thua được mất phải trải, tất cả mọi thứ mình cho là quan trọng là chúng ta đã cho một lý nước lành quan trọng rồi. Bởi vì khi chúng ta nhắm mắt lại thì hắn không đem theo được chi hết, thì có giá trị chi mô. Nhưng mà tại vì chúng ta không có cái gì hơn hẳn, cho nên bị hẳn cuốn hút và làm chúng ta khổ. Còn nếu như chúng ta có một cái gì hơn hẳn nữa thì tự nhiên hẳn là lý lực lành, hẳn có tác dụng với mình hết. Thì cũng vậy, khi chúng ta sống trở về với cái tánh giác cao rồi á, cái niềm an vui vô thường nó sẽ có, nó an vui một trang ngập lắm. Thì những cái thứ này quý vị không cần bỏ hẳn, nhưng mà tự nhiên nó mất giá trị. Tức là hẳn không còn đủ giá trị tác động lên tâm và thân mình nữa. Cho nên ngay đây quý vị không cần bỏ, mà hẳn có cũng như không, thì ngay đây quý vị giải thoát. Khi thực tập tòa thiền, chính là quý vị đã huấn cả sức giác đó. Khi sức giác đủ lớn, đủ mạnh, thì từ quý vị sẽ có một niềm vui, trí tuệ sáng, định tĩnh cao, niềm an lạc lớn. Thì cái giá trị đó quý vị thử sẽ biết, hàng lớn lớn không biết bao nhiêu lần mà nói. Nhưng mà không biết tại sao khi quý vị cảm nhận cái đó rồi á, thì những thứ thế gian này, từ chúng ta không bỏ, nhưng mà từ hẳn là mất giá trị với mình. Thì khi mất giá trị, tức là không có chi phối, ngay đây quý vị giải thoát. Quý vị thấy rõ chưa? Giải thoát ngay trên cuộc sống mình đang sống, ngoài chờ, ngoài bụa, ngoài cống sở, ngoài trong gia đình. Đúng nè. Khi tất cả những thứ đó hẳn không đủ giá trị để làm mình lúng lấy nữa, thì chúng ta giải thoát rồi. Mà cũng năng để chúng ta được giải thoát là chúng ta phải ăn no. Rồi thì những thứ đó chúng ta không cần ăn nữa. Còn nếu chúng ta đói, hẳn sẽ bị hấp dẫn, nó ăn mình ăn hẳn, phải không? Còn nếu mà chúng ta đã no rồi á, no cái thường vị thiên rồi, thì những thứ đó tự nhiên nó sẽ chia tay mình. Có nghĩa là mình đối diện với hẳn, nhưng mà hẳn dính dạng, cho nên chúng ta sẽ được giải thoát. Và giải thoát đó nó được trong hiện tại, và khi quý vị chết quý vị vẫn an cũng giải thoát được. Thì cái công năng quý vị tòa thiền nó lớn là như vậy. Đó là nói về cái lớn thôi, còn cái tí là nhỏ nhỏ có thể nói sau. Đó. Quay trở lại, chúng ta sanh tử là do nghiệp. Mà nghiệp á là do đâu? Thân miệng ý tạo, phải không ạ? À, mình đang ngồi đây, tự nhiên thấy ngoài kia ai làm thấy trải tai gai mắt, như là cái ý nghĩ lên à, làm chuyện chi là rứa. Khi ý nghĩ là cái thân theo để ra xử lý, phải không ạ? Ra xử lý xong tạo nghiệp, phải không? Ý nghĩ, miệng nói, thân làm, có tạo tác nghiệp, có sanh tử, có chịu khổ, phải không ạ? Nhưng mà thân về miệng, nếu ý không nghĩ thì thân về miệng có làm không? Thân miệng làm theo ý, phải không ạ? Cho nên trì ngay anh ý á, là tự nhiên thân miệng làm là không tạo nghiệp nữa, là chúng ta dứt cái sanh tử, là vô sanh, phải không? À, nhưng mà ý là gì? Là những cái nghĩ lên đấy, phải không ạ? Thì khi nghĩ lên, chúng ta vừa đi theo hẳn, thì chúng ta tạo nghiệp trong sanh tử. Còn bây giờ biết tu rồi, nghĩ lên, chúng ta ngồi cho nó lặng lại không theo, có tạo nghiệp không? Không tạo nghiệp thì ngay đây là dứt sanh tử đấy, quý vị thấy không? Cho nên tòa thiền lặng lại những niềm tưởng, tức là chúng ta đã làm một biện pháp dứt nghiệp, mà hiệp hết thì giải thoát sanh tử. Cho nên các ngài nói niết bàn là gì? Củi hết thì lửa tắt, phải không? À, lửa đó rưng mà thổi lắm chứ mệt, ruột củi ra hết thì lửa thường tắt. Cũng vậy, chúng ta dứt ngay niệm, dứt nghiệp thì sanh tử dừng. Đó, thì công năng tòa thiền nó có một cái giá trị lớn như vậy. À, nó đơn giản, nó thực tế vô cùng. Khi quý vị nghe, quý vị thấy cái đó nó nằm ở đâu? Cái tính chất thiên nằm ở đâu? Nằm bên ngoài ai cho, nằm một vị thần linh, nằm nơi Phật hay là nằm nơi mình? Nơi mình, phải không?